khác. Như vậy học nó mới tiến bộ. Đừng có học theo cái tinh thần con nít, nói một cái nó thắc mắc đến 5, 6, 7, 8 những cái ngoài lề không à. Với lại cứ đem trường hợp cá nhân của mình ra mà thắc mắc. Hôm qua con mới lấy đồng hồ của chị con cái này nọ, con cứ đem cái trường hợp cá nhân của mình ra mà thắc mắc trong đó, rồi cứ băn khoăn với cái trường hợp cá nhân của mình. Đây là mình học, thì mình phải thâu nhận cái học đó vào trong tâm mình. Thành ra mình nên tập trung nhận xét. Rồi khi nào mình nắm vững vấn đề đó thì tất cả mọi trường hợp hàng ngày của mình á, lắp nhắc hàng ngày trường hợp riêng tư của mình á, mình đều hiểu rõ hết, mình đều biết rõ hết. Thành ra nó là ở cái chỗ là người đã thành tựu cái tội lỗi rồi á, mà mình vẫn bị tội phương tiện. Đó là cái trường hợp mà thiếu duyên bản đắc, tưởng sai, tâm nghi và cảnh sai. Nhưng mà nhớ, những cái giới nào nó bất kể cái trường hợp tưởng sai, tâm sai đó. Xong ba trường hợp trước là do vì trước khi tội căn bổn thành tựu thì bị mất đi tư cách thọ giới. Đó là trường hợp thiếu duyên bản đắc. Hoặc trường hợp tưởng sai là chuyển tưởng sai đi, hoặc tâm nghi ngờ không dứt khoát rõ ràng, nên làm cho tội căn bổn không thành tựu được. Bởi vì bao giờ cái duyên thứ hai, cái điều kiện thứ hai là phải có cái ý tưởng, tâm mình phải có cái tưởng cho đó là người. Tự nhiên bây giờ mình phải tưởng khác đi, tự nhiên bây giờ mình lại nghi ngờ không biết phải là người hay không, thành ra cái duyên thứ hai đó nó không thành tựu, cho nên nó chỉ bị tội phương tiện thôi. Còn trường hợp thứ tư là trường hợp cảnh sai, là do cái cảnh khác thấy vào nên cũng không thành tựu được tội căn bổn. Còn các trường hợp nào mà mình không giết được người ta mà mình bị tội phương tiện, có trường hợp cảnh mạnh thì muốn giết một người, người đó khỏe hơn mình nữa, duyên sai, tức là có những trường hợp khác nó xen vô làm cho mình không dám ra tay giết người. Và thiện tâm sinh là khi mà cái tội lỗi của mình nó chưa hoàn thành, nó chưa thành tựu mà mình đã phải ngưng làm, nên chỉ là tội phương tiện mà thôi. Bây giờ phạm giới qua các nghiệp, thân khẩu có thể thay nhau phạm giới. Bây giờ bốn cái giới này trong luật trực phân bốn giới trọng theo hai nghiệp: sát, giết người, tào, ăn trộm; dâm, thuộc về thân nghiệp; vọng ngữ là thuộc về khẩu nghiệp. Xong chúng ta có thể dùng hai nghiệp này á, để mà hỗ trợ qua lại phạm giới. Nghĩa là khẩu nghiệp có thể phạm giới sát, thân nghiệp có thể phạm giới vọng được thường. Bây giờ mình coi các nhận xét ở dưới về giới dâm. Trong luật nói giới dâm chỉ có thể phạm bằng thân nghiệp chứ không thể phạm bằng khẩu nghiệp được. Cái giới dâm á, nó phải cảnh, phải hợp với nhau và phải khởi cái tâm thích thú, cho nên không có nói một miệng được. Tuy nhiên trong luật có nói bảo người khác hành dâm, nếu người ấy làm, người bảo làm bị trung tội; nếu người ấy không làm, người bảo làm bị hạ tội. À, trong luật cũng có trường hợp bảo người ta làm dâm. Trường hợp giới sát và trộm, hai giới này dĩ nhiên chính yếu là phạm bằng thân nghiệp, xong cũng có thể dùng khẩu nghiệp bảo người ta phải chết hay bảo người ta phải đưa vật của người ta cho mình. Trong trường hợp này có ý kiến cho rằng do vì khẩu nghiệp chỉ là phụ mà thân nghiệp mới là chính, nghĩa là phải đợi đến khi người ta tự chết hay tự đưa vật của người ta cho mình, lúc bây giờ mới thành tội căn bổn. Cho nên lời nói không thôi, thật sự không thành phạm tội căn bổn được. Do đó hai nghiệp thân và khẩu không hỗ trợ giới được. Đây là lập trường của phái Nhất Thiết Hữu Bộ. Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng hai nghiệp đó, nghiệp nào nó đang nghiệp đó, trộm với sát là phải bằng thân, vọng là phải bằng miệng, chứ không có chuyện mà vọng ngữ mà lại bằng thân, hay là trộm với sát mà lại bằng miệng. Đó là lập trường của phái Nhất Thiết Hữu Bộ. Bây giờ theo năm sơ luật tâm và thành thần luật thì không những hai nghiệp thân và khẩu mà cả ba nghiệp thân khẩu và ý đổ tương phản giới được. Ví dụ như dùng miệng bảo người ta phải chết, ca ngợi sự chết để người ta tự chết, hay tụng chú để giết. Nhiều khi mình dùng miệng mình tụng chú, mình tụng thần chú làm cho người đó chết, đó là giết bằng khẩu nghiệp. Trong kinh Hòa Lợi có nói ngoài đạo thần tiên do chỉ khởi tâm sinh lên đó, mà làm cả nước la la chết, đó là trường hợp ý nghiệp phát sinh. Các vị mà họ tu có đức hạnh cao, tâm của họ có một năng lực rất mạnh. Nếu mà mình làm họ sân hận, họ giận, họ tức mình, mình có thể bị tổn hại rất nhiều. Tức là họ chỉ cần khởi những ý nghiệp thôi, họ ghét mình, họ muốn mình đau khổ, thế nhưng mình bị. Đây là trong kinh Hòa Lợi nói trường hợp là cả một cái nước đó, nước Đa La đó, họ làm gì mà các vị thần tiên ở xung quanh tu ở đó, họ tức giận. Thế dân của nước đó, cả dân nước đó, mà do cái ý nghiệp sân hận của các tiên nhân như vậy đó, mà nước đó nó bị chết hết. Rồi cái xứ đó nó tự nhiên hai góc nó mọc tùm lum hết rồi. Đó là do ý nghiệp đó mà phát sinh. Thì từ trong kinh như vậy á, thì thành thật luật nó nói là mình có thể dùng ba nghiệp để mà sát, dùng ý nghiệp để sát, dùng ngữ nghiệp để chọn để sát. Còn cái mà mình dùng trong trường hợp nói mà mình dùng ngữ nghiệp mình chọn, tức là mình dụ người ta, mình nói người ta một cách khéo léo, mình nói người ta làm sao mà đến mức độ người ta đưa vật ra cho mình, cái đó vậy đó, nó kêu là trộm bằng miệng lưỡi. Và dưới vọng là do vì cầu danh lợi tự sinh xưng mình là chứng thánh, thế nên phải có lời nói mới thành phạt được. Song cũng có thể dùng thân tướng oai nghi để làm ra vẻ như thánh. Nếu người đối diện tin mình là thánh thì coi như mình phạm giới. Vấn đề trùng phạm giới, đây là một vấn đề nữa mà mình chưa có đi sâu vào cái vấn đề này. Phạm giới là phạm riêng từng giới hay mỗi lần phạm là phạm nhiều giới một lúc? Phạm giới là phạm riêng từng giới, chứ không phải là phạm giới này là thành phạm luôn giới khác. Theo thập tục luật, đây là một luật của Đa Tông, tức là Nhất Thiết Thu Bộ, thời phạm giới trọng sẽ chiếu theo đồng loại mà phán. Nghĩa là bốn giới trọng được coi là cùng một loại với nhau, phạm một giới trọng thì coi như phạm cả bốn giới. Đó là theo ý kiến của Nhất Thiết Thu Bộ. Tổ Linh Chi gọi đó là trùng phạm giới theo tổ đồng danh, vì cả bốn giới đồng có tên là giới trọng. Khi mà mình phán anh đã phạm giới trọng, tức có nghĩa là bốn giới trọng mình bị mất hết, mình bị phạm. Bốn giới đó nó cùng được kêu là giới trọng, nó cùng tính chất với nhau, phạm một là phạm cả bốn. Giới trọng đó là sát sinh, trộm cắp, dâm dục, phạm nữ. Phạm một trong bốn giới đó là coi như phạm cả bốn giới luôn. Đó là ý kiến của Nhất Thiết Thu Bộ theo như thập tục luật. Còn theo như tứ phần luật của Nam Sơn Luật Tông thì giới nào phạm riêng giới ấy, nghĩa là phạm của giới trọng thì chỉ có tội với giới trọng ấy thôi, còn đối với ba giới trọng kia thì vẫn hoàn toàn trong sạch. Thế nên trùng phạm giới ở đây chỉ là phạm nhiều lần đối một giới nào đó thôi. Tổ Linh Chi phải trùng phạm theo tổ đồng trùng. Cũng chính vì thế mà các giới này được gọi là biển giải thoát. Thì ngày nay mình theo Nam Sơn Luật Tông, tức là đúng ra một người phạm giới, phạm giới sát, thì người đó chỉ bị tội phạm giới sát thôi, còn ba giới kia không sao hết. Thì khi mà nói là phạm nhiều lần, tức là phạm một giới nó nhiều lần. Còn theo như Táp và Đa Tông đó, tức là phạm nhiều lần, tức là phạm một trọng giới là coi như phạm luôn ba giới kia. Cái chữ trùng là nhiều lần, trùng trùng duyên khởi, trùng trùng điệp điệp nữa. Bây giờ lý luận của hai bên như vậy, bây giờ nhận xét sao? Thập tục luận của Tác và Đa Tông nói rằng là nếu mà mình nói phạt một giới trọng là chỉ bị tội một giới trọng thôi, thì chẳng khác gì mình khuyến khích người ta phạm giới. Bởi vì quá lắm mình bảo tôi bị phạm một giới thôi, tôi còn đủ ba giới khác, nhất là trong giới tỳ khưu giới khi cái đó kêu là ba la di tội, phạm bốn giới trọng kêu là ba la di tội, là bị tần suất ra ngoài, chư tăng không có ở chung với mình nữa. Bây giờ mình bảo chứ tôi phạm có một giới, tôi đâu có phạm hết ba cả giới trọng đâu, tôi vẫn còn giới, tôi vẫn còn đủ ba giới khác, và tôi vẫn còn đủ tất cả các giới khác, tôi chỉ bị phạm một giới thôi. Như vậy cho nên tôi vẫn còn đủ giới thể, vẫn đủ tư cách tỳ khưu, mọi người phải ở chung tôi được. Tức là nếu mà mình chỉ cho là giới nào phạm giới đấy thôi á, thì hóa ra mình khuyến khích người ta phạm giới, người ta sẽ không sợ nữa. Còn bây giờ á, người ta sẽ sợ là phạm một giới mất luôn cả ba giới kia, người ta sẽ sợ và người ta sẽ bị coi như là coi như tật xuất, người ta sẽ sợ, người ta sẽ chỉ giới. Đó là lý luận của Nhất Thiết Ông Bộ. Bây giờ Nam Sơn Phật Tông, tức là tứ phật luật lý luận như sau, mới để thành Phật luận lý luận như sau: nếu mà mình nói là phạm một giới là phạm luôn cả bốn giới, chẳng khác thì mình xúi người ta phạm giới. Lý do tại sao? Người ta phạm một giới, người ta còn ba giới, người ta không phạm. Nay phạm một giới mình coi như mất luôn ba giới, người ta bảo thôi bây giờ lỡ phạm giới này thì thôi phạm luôn ba giới kia cho nó ổn, tại vì trước sau coi như mình mất thôi. Tức là mình khuyến khích người ta, mình khuyến khích người ta phạm luôn bằng đó 230 giới này. Thành ra như vậy chẳng khác gì mình khuyến khích người ta phạm giới. Hai bên đều lý luận như vậy. Nhưng mà mình theo Nam Sơn Phật Tông, mình theo Nam Sơn Phật Tông, tức là ngài Tổ Đạo Tiên với Tổ Đình Chi kết luận là chính vì vậy cho nên cái giới luật của Đức Phật nó được kêu là biệt biệt giải thoát, xứ xứ giải thoát, để giải thoát. Mỗi giới nó có cái phần riêng của nó. Tại sao tự nhiên mình lại kéo hết mọi giới vô với nhau? Mình chỉ giới nào mình được giải thoát phần đó, mình phạm giới nào bị tội phần đó, nó mới kêu là mỗi cái nó riêng biệt. Đó là lập luận của bên tứ phần luận Nam Sơn Tông. Bây giờ trường hợp không phạm này á, là nếu mình lỡ tay theo dưới sát này, quăng dao ném gậy ngói đá cây gỗ lỡ chúng người thiệt mạng, không có bị phạm. Mình chăm sóc bệnh nhân mà nó lầm lỡ không phải do mình ẩu tả, mà đây nó là do một cái như là tai nạn, mình không có bị ổn. Nhưng nếu mà mình ẩu tả, mình làm ẩu á, mà người ta chết á, mình bị á. Nếu mình là người chăm sóc bệnh nhân rồi, mình cẩn thận kỹ lưỡng, nhưng mà không may hay là tai nạn mà chết á, thì không sao hết, không bị phạt. Trong giới nói là cái tâm mà tâm bừa bãi, tâm ẩu tả của mình, tâm ôm kệ, mình là người có trách nhiệm coi sóc một người bằng ôm kệ. Ví dụ người đó người ta có thể bị allergic với lại một cái chất nước nào đó, người ta uống một người thể trong lúc ta đau có thể nó rất nguy hiểm, mà mình cũng bảo thôi kệ, thôi kệ đó, cho uống đạn mất công đi tìm cái nước khác về, mà người đó bị chết đó, là coi như cái ẩu tả của mình nó cũng như là một cái phương tiện làm người ta chết ra coi chừng. Mà cái công đức mà chăm sóc người bệnh á, ở trong đạo Phật cho công đức rất lớn, công đức lớn lắm. Không thua thì công đức mà gọi là có hiếu với mẹ cha này nọ, công đức chăm sóc người bệnh. Trường hợp dưới trộm theo luật đó, nó có những trường hợp như sau đây ấy, không phải là trộm. Nhiều khi mình tưởng là người ta cho mình nên mình lấy. Có ai gặp trường hợp này chưa? Có chứ, không? Mình tưởng người ta cho mình nên mình lấy thì không có bị. Trường hợp thứ hai, tưởng là của mình nên lấy cũng không bị. Mình tưởng đó là của mình nên lấy, ví dụ như mình nghĩ đó là cái của mình, mình nghĩ lộn, hai cái bút nó giống nhau chẳng hạn vậy. Mình tưởng là cái vật bỏ đi nên lấy thì không bị. Trường hợp thứ tư, có ý tưởng là chỉ lấy tạm thôi rồi sẽ mang trả lại, không bị phạt. Thế rồi mình tìm cái viết, mình viết cái gì đó ở trên bản đó, cái viết của một người khác sẵn đó, mình lấy mình viết, tại vì trong lúc mình tìm ra đâu mình lấy viết. Cái trường hợp đó không phải trộm, tại vì đó nó chỉ nhất thời, mình chả không có tâm trộm, mình không bị. Trường hợp thứ năm, lấy cái tình thân mật không phân biệt tật mình và người. Trường hợp bạn bè rất thân, trường hợp anh em rất thân, trường hợp nhiều khi mấy thầy rất thân nhau, thầy này cầm sâu chuỗi thầy khác bỏ tay lấy luôn, nhưng mà chẳng biết tình thật thân, trường hợp đó không kể là tội trộm. Nhưng mà tình thân như thế nào, trong luật giải thích về tình thân như sau. Trường hợp thứ nhất, những việc rất khó làm mà vì nhau mà làm được, thân là phải như vậy đó. Những vật rất khó cho mà cho nhau được. Mình có một cái gì rất quý, khó mà cho lắm, mình không xả được nó, nhưng mà mình cho được cái người đó là mình thân với người đó ghê lắm á. Tình thân nó phải như vậy. Trường thứ ba là những việc rất khó nhẫn mà nhẫn cho nhau được. Thế là đây là nhẫn là gì? Không phải là tức giận hay đâu, tức là ví dụ như mình thức đêm suốt đêm vì cái người đó chẳng hạn, như vậy cái chuyện thức suốt đêm hay hai ba đêm liên tiếp rất khó, nhưng mà vì chăm sóc người đó hay này nọ mình có thể nhẫn được như vậy. Ngoài ra ví dụ như mình chịu, ví dụ như trường hợp mà có người mà mình, người em của mình bị bệnh đó mà phải lấy tủy sống đó, mà mình sẵn sàng mình chịu như thế đó, trường hợp có thể biết rồi. Đó, chịu như vậy, lấy tủy sống từ nơi mình mà sang cho đau lắm nhưng mà đều nhẫn được, đó là cái thân nó phải như vậy. Giờ thứ tư là những bí mật riêng tư đều cho nhau biết. Những bí mật riêng tư mình đều cho nhau biết hết á, đó là thân nó phải như vậy, là thân. Giờ thứ năm là che đậy những lỗi lầm cho nhau, thân lắm á. Giờ thứ sáu là gặp hoạn nạn không bỏ nhau. Và trường thứ bảy là nghèo hèn không khinh chê nhau. Một cái người rất thân với mình là ở chỗ người đó rất nghèo, mình rất là giàu, không hề có cái ý khinh thường trong đó, đó mới là thật thân. Đó là thân như vậy á, đó là giải thích về nghĩa tình thân. Mình thấy tất cả những cái định nghĩa ở trong đạo Phật đó, rất là chi tiết và rất là đầy đủ. Mình từ định nghĩa lấy không có được như vậy. Đối với dưới dâm, theo luật, nó trong lúc ngủ say không cảm biết gì hết thì không bị phạt. Hoặc trong lúc tỉnh táo xong không cảm nhận thích thú gì hết. Các trường hợp hoàn toàn không có ý dâm mà không phải không cảm thấy thích thú chút nào như trên thì không phạt. Trường hợp dưới vọng, theo luật, nói đùa giỡn không có phạt dưới vọng. Ví dụ như chú Hành Hòa nói dẫn với chú Hành Từ, Hành Từ ta và A-la-hán đây, nó không có phạt. Nói dẫn không phạt. Nhưng là xa đi rồi thì bị hoặc bị mất oai nghi. Xa đi rồi là cũng không có nói dẫn cái kiểu đó. Nhưng mà nó không phải phạt, nó không phải phạt tội lòng nữ. Và thứ hai là nói nước qua thật mau. Lướt qua thật mau để cho người nào cũng như mình nói thật lẹ, Tâm Phật thuyết trong này nói vậy. Trường hợp 3, nói một mình nơi kín đáo. Trường hợp thứ 4, muốn nói điều này mà lại lộ thành điều kia. Các trường hợp như trên đều không phạm đối với người thọ năm giới tại gia, còn đối với người xuất gia thì chỉ không phạm trọng tội mà thôi, xong phải chịu hạ tội, bởi vì nói năng như trên không phải là phép tắc của người xuất gia đâu. Ở đây nhớ trừ trường hợp người tăng thượng mạng, nghĩa là tưởng đâu mình thật sự chứng thánh bổn mà thật ra lại chưa thật chứng. Trường hợp này người ấy bị tội mạng, Phật phán là hạ tội. Trong luật nói là có nhiều vị tu hành trong rừng núi lâu ngày tưởng mình là A-la-hán, tưởng mình thoát ly hết cả tất cả ái dục rồi, nhưng đến khi trở về thành phố thì nó bắt đầu nó khởi trở lại. Thì trong cái lúc người đó tưởng mình là như vậy, người đó bị tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng đây là thành thật nhưng mà không biết rõ. Mình rất thành thật với chính mình, mình nghĩ là mình chứng rồi nhưng mà thật sự chưa chứng, chứ không phải là mình vọng. Còn khi nào mình biết là mình chưa chứng mà mình nói là mình chứng, nó mới là vọng. Còn đây mình tưởng thật là mình chứng rồi nhưng mà thật sự ra mình là chưa chứng, thì đó là tăng thượng mạng. Đối với Phật giáo Đại Thừa là mình phải coi chừng cái trường hợp tăng thượng mạng này kia, nhất là vào những cái thời buổi nay nữa. Thời buổi ngày nay ấy, nó không còn những cái bậc giác ngộ, nó không còn những bậc A-la-hán, nó còn những cái bậc mà thực sự chứng ngộ ấy, để chứng nhận cho mình giác ngộ ấy. Mình cứ tự tu lấy, mình cứ tự gì lấy, mình nghĩ đâu mình từ đâu là mình giác ngộ. Đó là tăng thượng mạng nhất. Và tuyệt đối theo Phật giáo Đại Thừa, đừng có, không có bao giờ mà mình không có sư truyền, mình có sự truyền thừa từ Phật mà truyền lại mình đó, mà mình tự nhận là mình chứng ngộ hết. Tuyệt đối. Nhưng mà có rất nhiều thời buổi ngày nay có rất nhiều trường hợp tự nhận mình chứng ngộ, thì cái trường hợp đó là không bao giờ. Đôi khi mình mang kinh điển mình đọc, mình thấy mình hiểu hết, mình tưởng mình chứng, lầm to. Đôi khi mình cho rừng núi mình tu, mình thấy mình đi như Ngài Hư Vân nói, cái lúc này tu trong rừng núi, lúc mình mới đầu tiên thì đi nhẹ như mây, đi nhiều khi thấy mình cũng bay trên mặt đất, mà ngày ở trong hang động xung quanh là sói cọp gì không sao hết, tóc để dài đến eo như là người lớn nữa, ăn hạt rẻ ăn gì mà khỏe mạnh như thường ấy.